Thành ra nói nó là có, nói nó là không đều không được. Vì vậy mà không thể nghĩ bàn. Tứ quả chẳng ngoài tâm lựa, nhị giác đều do chọn lựa niết bàn. Cái tứ quả của thanh văn không ngoài cái tâm lựa, còn nhị giác tức là giác ngã không, giác pháp không, đó nó cũng còn trong cái chọn lựa niết bàn thôi. Chỗ khác gọi là trạch diệt niết bàn đó. Niết bàn là do chọn lựa, cho nên nếu có cái niết bàn của nhị thừa, niết bàn của bồ tát, lìa thức lại ra không có tánh chứa đựng. Nếu mà lìa cái thức a lại ra thì không còn có cái tánh chứa đựng, lìa cái bất giác thì không có a lại ra. Như vậy thì hai cái nó liên hệ nhau, thức a lại ra. Nếu lìa thức a lại ra thì không có cái để chứa đựng chủng tử thiện ác, mà lìa cái bất giác thì không có thức a lại ra. Như vậy thức a lại ra và cái bất giác, cái nào có trước, cái nào? Bởi bất giác nên mới có thức a lại ra. Mà bất giác cái gì? Tức là tự tánh là thanh tịnh, là Như Lai, phải không? Nhưng mà bất giác không nhận ra cái đó, cho nên mới có cái thức a lại ra. Có thức a lại ra cho nên mới có chứa định chủng tử. Vì vậy mà nó đi theo nhau. Nói rằng lại gia không có tấm chứa định, lại gia không lìa thức, lại gia không có tấm chứa định, lìa cái bất giác thì không có lại gia. Bãi chiếc chuyển thức vốn là vô sanh, luôn phân biệt nên tăng thêm bất giác. Bãi chuyển thức là thức nào? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý và mặt na, đó là bãi cái chuyển thức. Tại sao nó bảy đó? Cái đó là chuyển thức. Bởi vì khi tu á, cái thức a lại gia nó không có chuyển, mà mình chuyển mấy cái kia là sao nó theo à? Mà chuyển cái gì hơn hết? Ý thức. Mình chuyển cái đầu là chuyển ý thức. Còn cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân năm thứ trước, nó tùy cái ý thức chuyển nó cũng chuyển theo. Tới cái thức mạt na cũng vậy. Như vậy thì chủ mà chuyển là ý thức, phải không? Mà vọng tưởng nó là cái gì? Đó là cái tướng của ý thức. Bởi vậy cho nên mình chuyển vọng tưởng là chuyển hết. Thí dụ như bây giờ mình nhìn thấy người, thấy cảnh, thì cái người cảnh mình thấy đó, nếu không có cái ý thức dấy lên thì mình có phân biệt người cảnh đẹp xấu không? Thấy cứ là thấy thôi, không nói đẹp, không nói xấu. Nhưng mà giờ nếu vừa có ý thức dấy lên thì tất nhiên nó phân biệt người đó đẹp hay là xấu, cảnh nó đẹp hay là xấu, rồi có mọi thứ tình nó theo đó mà nó phát khởi. Vì vậy cho nên chuyển là chuyển cái thức ý thức, mà ý thức chuyển được rồi thì mấy thứ kia theo đó nó chuyển. Rồi bảy thức chuyển xong rồi thì cái tàn thức nó mới chuyển. Vì vậy mà nói chuyển bảy thức đó. Bảy thức thì bảy chuyển thức vốn là vô sanh, nên cái thể nó là vô sanh, nhưng mà luôn phân biệt nên tăng thêm bất giác. Nó cứ khởi phân biệt hoài, vì vậy mà nó cứ tăng trưởng cái bất giác. Bởi bất giác nên duyên khởi vọng, có tướng sanh, giác được cái vọng do mê thì tánh viên thành tự hiện. Bởi vì mình bất giác, bất giác tức là không nhận được cái thể chân thật ban đầu, nên duyên khởi vọng có tướng sanh. Rồi từ duyên khởi mình vọng thấy có tướng sanh, bây giờ mình giác được cái vọng đó do mê, sở dĩ có cái vọng thấy tướng sanh là từ mê mà ra, thì cái tánh viên thành nó tự hiện. Chính cái chỗ này lúc trước tôi có cái hơi thắc mắc, là nói cái thức a lại gia là chứa hết những cái chủng tử thiện ác do mình tạo. Ví dụ như con mắt thấy cảnh thì mình sanh ra cái yêu thích, hay là cái sanh ra cái sanh hạnh vân vân, thì nó liền có cái chủng tử để nó rơi trong thức A Lại Gia, và thức A Lại Gia nó chứa định. Bởi vậy cho nên cái gì thấy qua, nghe qua rồi thì nó đều có cái chủng tử chứa trong thức A Lại Gia. Nhưng mà gần đây thì người ta khoa học nó phát minh ra, tìm được cái thứ phi điện tử giống như tế bào não của mình. Rồi cái gì nó dữ kiện nào nó nói nó vô, nó cũng gắn trong cái tế bào đó. Rồi cái tế bào đó nó nhớ, nó phát ra rõ ràng. Như vậy thì cái tế bào đó nó giống như thức A Lại Gia rồi. Đó là cái chỗ mà phải lưu tâm một chút, chứ không thì mắc kẹt. Bây giờ như vậy những cái bộ máy điện tử đó, những cái dữ kiện gì người ta cho vô đó thì nó nhớ hết trơn. Rồi cần nó phát ra, nó nhớ còn kỹ hơn mình nữa, không sai sót một chút nào. Như vậy thì nó chứa định những cái nhớ đó, tức là như vậy thì nó là cái thức A Lại Gia rồi sao? Đó là một vấn đề mà mình thấy không kéo thì mình cũng lúng túng. Nhưng chỗ đó nó khác, vì chủng tử đó là cái mà nó chứa định, đó là những cái hình thức về vật chất, cũng như những cái não mình nó thuộc từ vật chất, nó ghi được, cũng như cái máy ghi âm mà có những cái màng vật chất, nhưng mà nó có thể ghi được những cái gì mình nói, đó là vật chất. Nhưng mà khi cái vật chất nó hoại thì mấy cái này nó chứa nó mất hết, phải không? Nó mất hết. Nhưng còn thức A Lại Gia này nó chứa chủng tử nghiệp thức của đời này, rồi tới đời khác, chứ nó không phải chứa bao nhiêu đây. Vì vậy mà cái cơ thể này hoại, thức A Lại Gia nó không có hoại, bởi không hoại nó mới mang chủng tử thiện ác tới đời sau, phải không? Như vậy thì cái tàn thức A Lại Gia nó là một cái vô hình mà nó chứa định được hết mọi chủng tử, nó mang những chủng tử đó sang qua cái đời khác, chứ nó không phải giống như cái vật chất của cái bộ não mình, phải không? Nếu mà nó là vật chất như bộ não mình thì khi thân này quả thì nó tiêu, nó trở về không. Hiểu vậy thì mới thấy nó có cái chỗ sai biệt. Chứ nhiều khi là mình cũng lúng túng lắm, nghe thấy sao nó giỏi quá rồi, như vậy tức là nó chế biến kiểu đó thì thành ra nó là tàn thức mất rồi. Mà đã là tàn thức thì tất nhiên là vật chất là thức rồi, mà thức tức là tâm. Như vậy thì cái tâm không có thiệt, nó do vật chất mà ra. Mà như vậy vật chất hoại thì hết trơn. Như vậy mình dễ lạc về cái chấp không. Mười phương ba đời đồng là nhất thừa, thế và sức thế gian vốn không có hai cái ngã. Dù cho mười phương ba đời cũng là nhất thừa thôi. Nhất thừa tức là Phật thừa, chỉ thẳng một cái thể chân thật đó thôi, giống cái gì khác. Còn pháp thế gian, sức thế gian không có hai cái ngã. Như bây giờ chúng ta hiện đây là người phàm tục thế gian, phải không? Ta là người phàm tục thế gian. Nếu chúng ta chuyển bỏ được hết cái thói phàm tục thì chúng ta sẽ thành gì? Ta thành thánh. Mà thánh thì phàm với thánh có phải hai người không? Chỉ là một bên chứa những cái phàm tục thì gọi nó là phàm, một bên loại bỏ hết những cái phàm tục thì gọi nó là thánh, chứ không phải là hai người. Vì vậy mà không phải hai cái ngã. Thấu được cái chân truyền vọng tưởng không tánh, suốt yếu chỉ tự giác không do nơi người. Cái chỗ này là chỗ mà nó chí lý. Thấu được cái chân truyền, tức là cái truyền chân thật từ Phật tổ đến giờ. Thì biết nó gì? Thì biết vọng tưởng là không tánh. Biết rõ vọng tưởng không tánh, đó là thấu được cái chân truyền của Phật tổ. Bởi vậy cho nên ở đây mình chủ trương thấy rõ vọng tưởng, biết nó là không thiệt, cho nên không theo nó. Đó là cái biết vọng tưởng không tánh. Rồi suốt yếu chỉ tự giác, tức là mình thấu suốt rằng cái giác tự mình tu, mình giác ngộ, đó là cái yếu chỉ của Phật tổ. Thì mình thấy được điều đó, biết rằng tu muốn được giác ngộ là mình phải nỗ lực, mình
dẹp trừ phiền não, chứ không phải ai làm thế cho mình được, phải không? Vì vậy mà nó không do nơi người. Thì như vậy, trong hai câu này, hai đoạn này nói rõ cho chúng ta thấy cái trọng tâm tu hành. Nhờ muốn đi đúng cái chân truyền của Phật tổ thì phải biết rõ cái vọng tưởng nó không tánh, mà muôn đời người ta cứ cho vọng tưởng là tâm mình, mà cho tâm mình tức là có tánh rồi. Vì vậy mà ở đây bước đầu phải biết nó là vọng tưởng không thiệt. Còn nếu mình hiểu được cái chủ yếu giác ngộ của đạo Phật là mình phải tự giác, thì biết rằng cái giác ngộ nó do mình giác chứ không phải do ai, không cầu xin, không nhờ vả vào kẻ khác, mà mình phải tự giác lấy. Mới biết tâm chẳng sanh duyên, duyên chẳng lìa tâm. Tâm đây là chỉ cho tâm thể. Tâm thể nó không có sanh ra duyên, mà khi duyên nó có thì nó không có lìa tâm. Duyên chẳng sanh tâm, biết tâm chẳng sanh duyên, mà duyên chẳng sanh tâm, mà hai cái đó. Vì tâm nó là cái tâm thể, thì giống như hồi nãy mình dụ cái gương, gương nó không sanh ra bóng, phải không? Rồi cái bóng có thể sanh ra gương được không? Thì cũng không được. Tuy vậy mà mình thấy bóng ở trong gương, phải không? Mình thấy bóng ở trong gương, mình tưởng như là gương sanh bóng, mà sự thật có phải không? Vì vậy mà nó tâm chẳng sanh duyên, duyên chẳng sanh tâm. Tâm và duyên cả hai đều bạc thì tịch chiếu khắp hà sa, nghĩa là hai cái đó mình không chấp, không chấp tâm, không chấp duyên, thì tâm mình nó lặng lẽ mà sáng suốt khắp hết, không có chỗ nơi nào không khắp. Sự và lý dung thông nhau, không và hữu bóng hiện trong hải ấn. Nếu mình dung thông được sự lý không hữu, tức là có và không, mình thấy được cái sự và lý nó không thiệt, có và không cũng không thiệt, chẳng qua như cái bóng hiện trong cái biển. Cái biển gì? Cái biển giác của mình, cho nên gọi là hải ấn. Một địa tức là một địa vị Bồ Tát, từ sơ địa đến thập địa là tất cả địa, tất cả địa là một địa. Sao vậy? Sao mà Bồ Tát chia ra sơ địa, nhị địa cho tới thập địa, mỗi địa riêng, mà sao nói một địa là tất cả địa, rồi tất cả địa là một địa? Sao vậy? Bây giờ tôi ví dụ mấy tất cả ở đây, chúng ta thấy rằng như mình đi học, hồi mới vô thì học lớp 5, rồi lần lên lớp 1, rồi lần lên tới lớp 12, rồi giỏi nữa học lên tới cử nhân, rồi nói tiến sĩ, đủ bao nhiêu lớp, mấy chục lớp. Nhưng mà cái đầu mình nó có lớp không? Có lớp không? Chỉ có một cái não bộ hay là một cái trí nhớ của mình nó mở mang rộng rãi, chứ không có chia ra lớp bậc gì hết trơn, phải không? Thành ra lớp bậc đó là phương tiện bên ngoài, chứ còn cái trí nhớ nó không có lớp bậc, phải không? Thì cũng vậy, Bồ Tát chia ra thập địa là phương tiện, chứ còn cái giác nó không có thứ tự, nó không có bậc lớp. Vì vậy mà cái trí giác nó không phải là 10, mà nó cũng không phải là 1, tùy theo một cách phân chia thôi. Vì vậy nó một địa là tất cả địa, tất cả địa là một địa, là vậy. Rõ thấu pháp vốn vô sanh thì dung hội được hình bóng trong gương và nước. Nếu chúng ta rõ được, rõ thấu được pháp vốn là vô sanh, vô sanh tức là nó không có thực thể, thì có cái gì thực sanh? Thì dung hội được hình bóng trong gương và nước. Thì như vậy thấy bóng ở trong gương hay là bóng ở đáy nước, nó chỉ là cái bóng thể, nó không có thiệt. Không ai ngu dại gì nói cái bóng ở trong gương nó mới sanh. Có mới sanh không? Nè, cái bóng nó không có sanh, là bóng là không sanh. Còn nếu sanh tức là thiệt chứ không phải bóng. Bởi vậy nên khi mà mình hiểu được các pháp duyên hợp như quyển, thì đã là như quyển thì có sanh không sanh? Sanh không sanh? Như quyển thì nó là không sanh. Mà nếu biết các pháp không sanh là thanh này có phải là một pháp trong các pháp không? Như vậy thì ngay như thanh này thấy nó là vô sanh. Mà vô sanh thì niết bàn, hồi đây niết bàn hiện tại. Vì vô sanh là niết bàn, khỏi thì kiếm niết bàn đâu hết, phải không? Mà tại vì mình thấy có sanh thiệt cho nên rồi mất niết bàn. Bởi vì niết bàn là vô sanh. Mà nếu hiểu được các pháp thể này là vô sanh thì thanh này thể cũng là vô sanh. Mà mình thấy thể này là vô sanh thì mình có thấy thấy có tử không? Không sanh thì làm có tử. Thì chẳng qua là cái duyên đủ thì nó hợp, thì duyên thiếu nó tan, các pháp nó như vậy không có sanh tử thiệt. Mà như vậy mình thấy rõ vậy thì đối sanh tử mình có sợ không? Như vậy thì rõ ràng ngay đây là niết bàn, ngay nơi đây là lìa sanh tử. Bởi vậy cho nên nó rất là đặc biệt. Thuận tánh khởi dụng thì xếp đặt các chủng loại ở chốn không minh. Nếu mà mình thuận theo thể tánh chân thật của mình để khởi các cái dụng thì xếp đặt các chủng loại, tức là các loài này loài kia đều ở chốn không minh. Không là rỗng không, minh là sáng suốt. Rỗng không là không có hình tướng mà vẫn là sáng suốt. Đó, thí dụ thế nào gọi là thuận tánh khởi dụng? Thí dụ như chúng ta thấy thân này là thiệt, thấy cảnh này là thiệt, đó là thuận tánh hay là nghịch tánh? Bởi vì các pháp duyên hợp là không có tự tánh. Không tự tánh tức là không thiệt. Bây giờ mình thấy thiệt tức là nghịch với cái tánh. Bây giờ mình thấy các pháp thiệt là nghịch với cái tánh. Nếu thấy các pháp không thiệt đó là thuận với tánh. Mà nếu thuận với cái tánh đó thì đưa các pháp trở về cái chỗ rỗng lặng và trong sáng. Như vậy gọi đó là không minh. Đoạn ngoại sắc của La Hán, hại hữu tâm của giác thân. Mấy cái câu này cũng khó hiểu. Đoạn ngoại sắc của La Hán nghĩa là sao? Bởi vì A La Hán tu thì chỉ thấy thân này là vô ngã. Vô ngã cho nên thân là không có thiệt. Còn các pháp ở ngoài thì các ngài chưa có dẹp được, cho nên nói rằng chỉ có thân là vô ngã, còn pháp thì chưa có được vô ngã. Vì vậy được gọi là thanh văn, được cái nhân vô ngã mà chưa được cái pháp vô ngã. Vì vậy mà còn thấy ở ngoài có sắc. Bởi vậy cho nên các ngài còn thấy có sanh tử để sợ. Nếu sanh tử là thiệt thì tất nhiên là còn có sắc chứ gì. Là hại hữu tâm của giác thân, tức là nếu mình còn có các cái tâm do cái cảm giác cảm thọ, cho cái cảm giác cảm thọ là thiệt thì mình phải dứt. Bởi vì tất cả cái cảm giác nó có thiệt không? Cảm giác của thân nó không có thiệt. Vì vậy mà nếu cho cảm giác của thân là thiệt thì đó là thuộc về hữu tâm. Phật không có tự và tha, pháp đồng xưa và nay. Phật không có tự và tha, tức là không có thấy mình khác, người khác. Nếu thấy của mình khác, người khác thì chưa phải là Phật. Bởi sao? Vì cái thể giác, mỗi người giác đến đó thì cái thể đó nó trong sáng như nhau. Bởi trong sáng như nhau cho nên không có thấy ngã và không có thấy các cái gì khác. Nhưng mà hóa vậy không phải chừng nó thành một khối, mà Phật nào ra Phật ấy. Pháp đồng xưa nay, tức là xưa nay, nói là xưa, nói là nay thì mình nói thôi, chứ còn thời gian không có thiệt. Như mình nói ngày hôm qua là ngày mấy, ngày nay là ngày mấy. Nếu nói theo âm lịch ngày hôm qua là 20 20 thì bữa nay là 21, phải không? Nhưng mà cái ngoại cảnh nó có nói 20-21 gì không? Nghĩa là trái đất cứ quay hết sáng tới tối, hết tối tới sáng, nó không có nào 20-21 gì hết trơn, phải không? 20-21 là cái mình đặt ra. Vì vậy mà cái thời gian xưa nay nó không có khác, khác là tại mình đặt. 100 năm về trước thì trái đất quay cũng như vậy, 100 năm về sau trái đất quay cũng như vậy thôi, phải không? Nó cứ như vậy mà lăn, nhưng nó không có khác. Mà khác là tại mình. Cứu cánh trọn không có một chữ, tùy loài bèn có ba thân. Nên là chỗ chân thật cứu kính á, nó không có một cái chữ nào để nói hết á. Nhưng mà tùy loài chúng sanh là Phật hiện có ba thân, nào là pháp thân, báo thân, quá thân. Nếu chấp có, trở lại kẹt nơi vô nhân. Nếu nhận không, bèn thành hoại pháp. Nếu mình chấp có, trở lại kẹt nơi vô nhân. Tại sao nó có lại kẹt vô nhân? Bởi vì nếu mình chấp cá pháp là thật có, mà thật có thì từ đâu mà ra? Nếu nó thật có thì cũng phải có cái từ cái gì ra, mà thật ra nó không từ cái gì hết, nó duyên hợp như quyển. Bởi vậy cho nên nếu mình nói nó là thật có thì nó phải có cái nhân từ cái gì mà ra. Mà nó không có nhân thì mình nói thì đó là kẹt vào vô nhân. Bây giờ nó có, mai mốt nó hết thì nó thành không, vì nó không có nhân. Còn nếu nhận không bằng thành quả pháp. Còn nếu nó cá pháp là không thì hiện giờ mắt mình thấy, mình nói là không thì tức là mình phá hoại cái hiện có rồi. Pháp giới vốn tự vô sanh, do vọng nên theo duyên khởi. Về cái pháp giới tính vốn tự là vô sanh, do cái vọng tâm của mình nên theo duyên mà khởi. Tánh tướng vắng lặng, đâu cho có tâm chấp hữu. Về tánh tướng đó thì cái thể nó là lặng lẽ, thì đâu cho phép mình chấp, cái tâm mình chấp là có là không. Nhân quả rõ ràng, khó vướng cái nghiệp vô tác. Bởi vì khi mà mình mê rồi thì nhân quả đâu đó nó rõ ràng, khó vướng cái nghiệp vô tác. Cái nghiệp vô tác là cái nghiệp không có tạo tác. Bởi vì đã rõ ràng rồi thì đâu nói cái nghiệp mà bỗng nhiên có. Vô tác tức là không có đâu tạo, không do cái gì tạo mà có nghiệp. Có không đều chẳng chấp, mới vào được tự tâm. Tự tâm tức là tâm tâm, tức là thiền á. Mình không chấp có, mình không chấp không thì mới đi vào được cái thể, tâm thể chân thật tức là thiền. Phương tiện tùy cơ không thể chẳng nói. Sở dĩ có nói ra đó là vì phương tiện tùy theo căn cơ chúng sanh mà mình có nói thế này, nói thế nọ. Nhân nơi tâm mà khởi lời nói, do lời nói đạt được tâm. Thì mình nói là nhân đâu mà nói, tức là nhân nơi tâm. Tâm tức là chỉ cho tâm tâm đó, là tâm. Nhân nơi tâm mà khởi lời nói, là do lời nói để đạt được tâm. Bởi vì nếu tất cả chúng ta đang mê muội, rồi có một người tỉnh biết được cái chỗ chân thật đó, mà người đó làm thinh hoài, vì chỗ chân thật là không có lời, mà làm thinh hoài thì mình nghe, nghe được không? Mình hiểu được không? Bởi vậy cho nên các ngài ngộ được cái đó rồi, tùy theo cái tâm đó mà khởi lời nói, rồi chúng ta nhân lời nói đó mà chúng ta đạt được cái tâm, tức là tâm. Các thứ chẳng thật, tức là cái đệ nhất như thật tự tánh vốn không. Vì biết tất cả các pháp nó là không thật, mà nếu biết các pháp không thật tức là mình đạt được cái đệ nhất như thật tự tánh vốn không. Còn nếu mình thấy các pháp thật thì không bao giờ mình biết được cái đệ nhất như thật tự tánh vốn không. Bây giờ trở lại cái vụ gương hồi nãy, nếu mà mình nhìn vào gương mà mình biết những cái hình ảnh trong gương là bóng không thiệt thì mình mới có biết được mặt gương, phải không? Còn nếu mình nhìn vào gương mà thấy hình thấy bóng, mình cho những hình bóng đó là thiệt thì mình quên mất mặt gương. Cái chuyện nó rất là rõ. Chỗ vọng tưởng phát sanh tức là vọng tưởng chẳng sanh, tùy duyên đâu có khác. Cái chỗ vọng tưởng phát sanh tức là vọng tưởng chẳng sanh. Tại sao vậy? Như bây giờ mình vừa giấy niệm khởi nghĩ cái gì thì đó là chỗ vọng tưởng sanh. Nhưng bây giờ mình biết cái vọng tưởng đó là vọng, mình không theo nó thì nó ở đâu? Thì nó lặn xuống, thì chính chỗ đó là cái chỗ không sanh của nó, phải không? Chỗ sanh chính là cái chỗ không sanh của nó. Như vậy thì khi sanh mình liền thấy được, để rồi nó tan vỡ, tức là trở về vô sanh. Chứ có gì, cái chuyện nó rất là rõ như vậy. Một sanh một chẳng sanh, do vọng thấy mà thành tà kiến. Mình thấy cái này sanh, thấy cái kia không sanh. Nếu thấy có cái sanh cái không sanh thì đó là trở thành là tà kiến rồi. Tứ tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, và tứ bình đẳng là từ bi hỷ xả. Trong chân giác không có hai, dầu cho tướng ngã tướng nhân chúng sanh thọ giả hay là từ bi hỷ xả, hai cái đó, một cái mê một cái tỉnh, nhưng mà trong cái tánh giác chân thật nó vẫn không có hai. Do nơi ngữ mà thể nhập nghĩa, nên kinh điển hiển bài nguồn tâm. Mình nhân cái lời nói để mình nhận được cái nghĩa của lời nói, thì như vậy đó, kinh điển hiển bài nguồn tâm của chúng ta. Như trong kinh chỉ dạy cho chúng ta những cái lời nói, nó biết tất cả các pháp là hư dối, thì mình không theo, không theo thì tâm thanh tịnh chẳng hạn. Thì như vậy khi nói không theo các pháp hư dối, tâm thanh tịnh, thì nhờ vậy mà mình nhận ra được cái tâm thể thanh tịnh. Còn nếu nói các pháp hư dối, người không theo cái hư dối đó thì tâm mình thanh tịnh. Nghe nói như vậy cái mình lôi ra mình đọc hoài cái các pháp hư dối. Nếu mà không theo hư giới là tâm thanh tịnh, mình đọc hoài thì mình nhập được không? Tức là y ngữ rồi mình theo ngữ, phải không? Phật nói là ngữ, rồi nhân ngữ để mình nhập nghĩa, chứ không phải nhân ngữ rồi lập ngữ. Mà mình bây giờ tu làm sao? Cái rủ nhau đi đọc hoài. Nên nhiều khi tôi nói ví dụ như vậy thì mấy mình đang nghĩ có tức cười không? Ví dụ tôi có chuyện gì đó, tôi đi xa 3 tháng, 4 tháng gì, cái tôi viết cái giấy để lại dặn trong thời gian tôi đi xa đó, ông trụ trì phải làm gì, ông trí sự phải làm gì, ông giáo thọ phải làm gì, rồi ông thủ bổn phải làm gì, tôi dặn dò kỹ càng. Cái ở nhà mỗi tối cái ông trụ trì với mấy ông xúm lại ra bài tôi viết để lại, là đọc lên rồi phát anh ru không làm gì hết. Rồi bữa nào cũng đọc hết, đọc cho tới tôi về thôi, mà công việc y nguyên không làm gì hết. Thì như vậy rồi mấy chú nghĩ tôi có tức cười không? Rồi tôi khen mấy người đó thông minh hay không thông minh. Thế tức cười thật là những người không thông minh. Dặn đó là để coi rồi làm, chứ không phải dặn đó để mà đọc thuộc cho tôi nghe. Trung thành với tôi bằng cách là tối nào muốn là người dùng lời đọc thầy nhà dặn về đọc kỹ hết rồi thôi. Rồi này thế người ta để nguyên, rồi tối mai lại đọc nữa. Cứ dọc như vậy mà đọc cho tới tôi về thuộc lòng thì tôi khen không? Như vậy đó mà mình tu và tu kiểu đó. Phải không? Cái gì Phật dạy là dạy cho mình thấy để mà mình hành, chứ không phải dạy cho mình đọc lại Phật nghe mà mình không chịu hành, mà mình cứ đọc thôi. Giống như mình đọc Phật nhãn vậy, chiếu kiến ngũ quẩn đây không mà mình thấy cái gì cũng thiệt ở trên. Sáng ai động tới cái la on sòn. Thì như vậy đó là không có hiểu cái nghĩa của Phật nói, phải không? Tối đọc chiếu kiến ngũ quẩn đây không, thì sáng mà ai động tới ngũ quẩn này thì nó ôi nó là giấy không có gì. Thì như vậy nó mới đúng là mình đi theo cái ngữ để mà hiểu nghĩa, mà như vậy đó mình mới đi tới cái chỗ nguồn tâm được. Còn nếu mình kẹt cái ngữ bài thì muôn đời không bao giờ tới được nguồn tâm. Cho nên nhiều khi mình nói thẳng mà nghe thì có những cái bích lòng, nhưng mà cái lời thật thì phải nói để thấy cái sai của mình. thì mình cứ chạy ra cái sai mà cho đó là cái tu thì thực là rất là uổng một đời. Biện được thức, rõ được trí, ở bậc Như Lai chỉ duyên mà tự được. Người mà biện được thức, rõ được trí thì chỉ ở cái bậc Phật thì duyên, chỉ duyên mà được. Tất cả các pháp tâm làm tự tánh, an trụ trong tâm thì không có tướng chuyển biến. Nói rằng các pháp nó tâm là tự tánh, chỉ tự tánh đây tức là cái tánh, cái chân thật chính của các sự vật, cho nên gọi là tự tánh. Như vậy tâm là tự tánh của tất cả pháp. Như vậy tâm là tự tánh của cái nhà, tâm là tự tánh của cái cây, tâm là tự tánh của tất cả cái, thì mình chịu không? Khó hiểu quá, phải không? Bởi vì tâm nó không có hình tướng, mà làm sao nó là chủ của tất cả pháp được. Nhưng mà điều đó thì nếu mình khéo thì cũng có thể tạm hiểu, chứ không phải là khó. Bây giờ tôi tạm ví dụ, ví dụ như mình từ hồi nhỏ cho tới lớn, mà nếu mình chưa có học hỏi về khoa học này kia thì mình cứ nghĩ là trái đất của mình ở đây nó làm sao, nó có cái chỗ nào tựa thiệt chắc, thiệt vững, phải không? Đó. Chứ không bao giờ mình nghĩ trái đất mình nó đương ở trong hư không lững lờ, phải không? Không bao giờ mình dám nghĩ trái đất đương ở trong hư không lững lờ. Bởi vì trái đất là nặng, nặng nhất là bao nhiêu, mà làm sao cái hư không mà chứa được cái nặng như vậy? Tưởng tượng nổi không? Nó là cái nặng thì nó phải rơi xuống mình thấy cái gì nặng đó chứ. Mà tại sao trái đất là nặng như vậy mà lại chứa trong hư không, mà làm sao mình hiểu? Như vậy thì cái tưởng tượng của mình không thể tưởng nổi. Nhưng mà sự thật thì sao? Mà sự thật nó vẫn là lững lờ trong hư không. Mới là thích cười chứ. Cái rất là nặng nề mà nó lại ở trong cái trống không, mà cái trống không lại chứa được cái vật chất nặng nề như vậy, mình tưởng sao? Khó mà tưởng tượng nổi. Thì cũng như vậy, nói cá pháp nó ở trong tự tánh, là tự tánh mình, tự tánh là cái tánh của tất cả pháp, thì mình thấy tự tánh mình thấy tâm tánh mình đi nhỏ xíu xíu ở trong mình mà đó là cái thể của tất cả pháp, thì nghe cũng khó hiểu. Nhưng mà khi mình tu rồi, phần nhiều các vị mà giác ngộ rồi mới thấy tâm mình, tâm mình trùm khắp, phải không? Giống như ngài A-nan đó, ngài thấy sao? Thấy thân này là như hạt bụi trong hư không, mà thân này như vậy thì cả cái địa cầu hay là cả muôn sự muôn vật ở trong cái thế giới này, ở trong cái tánh của mình thì cũng như là, nếu thân mình là hạt bụi thì kia như trái bánh vậy thôi chứ gì, phải không? Thì như vậy thì cũng là thể tánh mình bao trùm hết, mà chỉ giác ngộ tới đó mới thấy, chứ còn chưa giác ngộ là chưa bao giờ mình tin được cái điều đó, thật là khó tin. Tất cả cái tương tục giác là liễu nhân, trở về bản giác mới là biết như thật. Tất cả cái tương tục giác là liễu nhân, trở về bản giác mới là biết như thật. Cái tương tục giác là cái gì mà gọi là liễu nhân? Như bây giờ chúng ta đang sống ở đây, thấy người, thấy cảnh, thấy từng sự vật, mình đều biết rõ nó là tướng duyên hợp hư dối. Biết rõ, thấy cái gì cũng biết rõ là tướng duyên hợp hư dối. Đó là mình giác hay mình mê? Giác hay mê? Mà cứ liên tục biết rõ như vậy thì cái đó gọi là tương tục giác. Giác nó liên tục. Thì cái giác đó nó là cái liễu nhân thôi, chứ chưa phải là cái thể giác. Liễu nhân là sao? Như có hỏi tôi dụ đó, trong nhà tối có bàn, có ghế, có đủ thứ, mà bây giờ mình không thấy, muốn thấy phải sao? À, thắp cái đèn, cái ánh sáng đèn nó phát sáng rồi thì mình thấy được bàn ghế nhân dân. Thì như vậy cái ánh sáng đó nó không phải xăng ra bàn ghế, phải không? Đó. Thì nó chỉ làm sáng tỏ những sự vật xung quanh nó, gọi là liễu nhân. Còn cái chi giác cũng vậy, mình biết rõ các pháp là như quyển, là biết rõ cái bản chất, cái lẽ thật của nó như quyển, tức là liễu nhân thôi, chứ nó không phải là xăng nhân. Đó. Nhưng vì vậy mình nói là liễu nhân. Mà chừng nào mà trở về được cái bản giác á, tức là cái tánh giác trùng khắp á, mới là biết như thật, tại đó mới là như thật. Cho nên bây giờ có nhiều người họ nói các pháp nó như vậy, tự nó như vậy mà mình còn nói nó là quyển quá làm chi, thì cái đó là mình nói để mà nói. Chứ nếu mà không có khởi cái tri giác như quyển như quá thì làm sao phá được cái chấp của mình, phải không? Bây giờ mình chấp hay mình thiệt, bây giờ mình không có khởi nghĩ thân này là giả thì chừng nào mới thấy cái chấp, thì tự nhiên là muốn thấy chấp là phải phá nó, mà phá nó tức là phải quá, phải thấy đúng như thật để mà phá. Mà phá chừng nào rõ ràng biết nó như thật rồi, không còn sai chạy nữa, không còn quá nữa, thì đó lần lần nó mới trở về cái bản giác. Vì ngăn vọng chấp nên nói pháp không. Bởi vì người ta vọng chấp cái các pháp là thật có, vì phá cái vọng chấp đó mà nói các pháp là không, để phá cái cách có của họ. Vì khủng bố nên nói tánh hữu. Khủng bố tức là sợ sệt, nghe nói pháp không thì quản như vậy, không thì tu hành rốt cuộc thành cái gì? Thành không sao? Bởi vậy cho nên nói nè, các pháp tướng nó là không, nhưng mà tánh nó là hữu, nó là có, để người ta hết sợ sệt. Như thế đều chẳng phải lời nói chỉ đến chỗ tột cùng. Nói như vậy đó là phương tiện, chứ không phải lời nói chỉ đến chỗ tột cùng. Chẳng qua tùy phương tiện để chỉ bài vậy, không lập tâm thì tự tướng các pháp mới sáng tỏ. Tức là không lập tâm là không lập, là có là không, là hữu là vô gì hết, thì mới thấy được cái tự tướng của các pháp một cách đúng đắn. Còn nếu mình còn lập là có là không, tức là không thấy được cái lẽ thật của các pháp. Chẳng phải vô trí vì vọng tưởng và vô tri mà tự khác. Mỗi người ai đều cũng có trí hết, chứ không phải là không trí. Nhưng vì bị vọng tưởng và vô tri là vô minh đó mà thành ra có khác, chứ thật ra ai cũng là có trí hết. Giáo liễu nghĩa diệu chỉ ở trước lời nói. Cái giáo liễu nghĩa, cái diệu chỉ của giáo liễu nghĩa là ở trước lời nói. Tức là cái giáo liễu nghĩa là cái chỗ chân thật cứu kính, nó không phải do nói mà được. Vì lời nói là đối đãi, mà cái diệu chỉ đó nó lìa đối đãi, cho nên nó ở trước lời nói. Người tu hành đạt được tâm thú giác ngộ vượt ngoài chánh lý. Người tu hành mà đạt được cái chỗ tâm thú, tức là cái chỗ thú hướng cuối cùng này, thì khi giác ngộ sẽ vượt ngoài những cái chánh lý. Chánh lý tức là chánh là đối với tà, vì vậy cho nên mình vượt ngoài cái đối đãi. Y lời nói mà nhận nghĩa là bị danh ngôn dối gạt. Y lời nói nhận nghĩa là bị danh ngôn dối gạt là sao? Ví dụ như mình nói cái này là thiện, cái kia là ác, thì những cái thiện cái ác đó mình cho là thiệt, đó là y lời mà nhận nghĩa, thì đó là bị danh ngôn nó dối gạt. Thiện nó không cố định là thiệt, cái ác nó không cố định là ác, mà mình nghe nói như vậy cho mình chấp cố định, thì đó là bị gạt. Đạt lối tẻ của các pháp mới dẹp trừ được thế luận. Mình biết rằng rã những cái chi nhánh từng phần của các pháp, thấu suốt được rồi thì mới dẹp trừ được những cái luận chấp của thế gian, đó là thế luận. Chỉ biết lìa văn cứu mà chẳng phải lặng thinh. Cái chỗ chân thật đó là lìa văn cứu, nhưng mà không phải biết như vậy rồi làm thinh nó chịu. Vì nó lìa văn cứu tôi không có lời nữa hết, ai hỏi thì làm thinh, ai hỏi thì làm thinh, thì người ta có thể hiểu đạo được với mình hay không. Bởi vậy cho nên biết thì chỗ đó là lìa văn cứu mà vẫn nói. Lại biết tột các duyên tâm chẳng thành đoạn diệt, biết tạo các duyên tâm. Vì sao? Vì các duyên nó không thiệt, nó không thiệt, mà không thiệt đó nó không phải là không thiệt rồi nó không ngơ, cho nên không có mắc kẹt và đoạn diệt. Thế thì cái chân vọng đối đãi liền được dung thông. Nếu biết được như vậy thì hoặc là chân hoặc là vọng, cái đối đãi đó mình đều không có chấp, nó đều không thiệt, cho nên không chấp là mình dung thông hết. Đây là lối đối trị năng và sở đều dứt. Nếu rõ được như vậy đó thì hai cái đối trị của năng và sở đều không còn. Phật pháp giải thoát như thật, duy chứng tự biết, duy tự chứng biết. Về cái pháp như thật đó, giải thoát như thật đó, nếu là chỉ ai chứng thì biết, chứ còn chưa chứng thì khó mà biết được. Niết bàn vô trụ là pháp bình đẳng, chẳng phải nhân chẳng phải quả. Bởi vì cái pháp niết bàn vô trụ tức là chỉ cho pháp thanh nó là bình đẳng, nó không phải thuộc nhân thuộc quả. Bởi sao? Vì vì cái gì nằm cái nhân quả là cái tướng sinh diệt vô thường, phải không? Từ nhân đến quả là cái dòng sinh diệt, dòng sinh diệt, cho nên nó vô thường. Còn cái pháp đó là không phải là vô thường, cho nên nó không phải nhân quả. Vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm mới nói rằng nó phi nhân phi quả. Tri giác của Như Lai có tự mà không tha, tức nơi sắc thân là pháp thân, chư Phật khéo ứng hiện đâu phải không vô nghĩa. Nghĩa là về cái tri giác của Phật thì không có tự mà nó có tự mà không tha, nghĩa là cái phần tự giác thì nó rõ ràng. Không tha tức là không có người, chứ không phải không giác tha, nghĩa là không thấy có cái người hay có cái gì ngoài cái thể giác đó hết. Vì vậy mà nói không tha, tức nơi sắc thân là pháp thân, ngay nơi cái thân hình thức này là pháp thân, chứ không phải tìm đâu xa hết. Bởi vậy cho nên chư Phật khéo ứng hiện đâu không phải là vô nghĩa, tùy theo duyên các ngài ứng hiện để lợi ích chúng sinh. Vô tánh là phi vô, dĩ danh là phi hữu. Mấy cái chữ này, vô tánh là phi vô. Thí dụ như bây giờ nói cái bàn này không tự tánh, thì cái bàn không tự tánh là có cái bàn hay không cái bàn? Nó không tự tánh chứ không phải không có cái bàn, cho nên nó là phi vô, không phải là không. Nó không tánh chứ không phải là nói tất cả đều không ngơ. Dĩ danh là phi hữu, bởi vì cái tên nó khác cho nên nói là không phải có. Bởi vì dĩ danh tức là cái tên nó khác nên không phải có. Phi vô là pháp không sanh, chẳng theo duyên mà diệt. Nó làm gì nó không phải không, mà không phải không tức là chỉ cho cái vô tánh. Bởi vậy trên nó là không sanh, bởi không sanh thì làm sao có diệt. Phi hữu là chẳng phải, thì là pháp chẳng diệt, chẳng phải có, mà chẳng phải có tức là không, phải không? Mà không thì đã không sanh thì làm sao có diệt, cho nên đâu đỡ duyên mà sanh. Pháp chẳng diệt thì đâu có đỡ duyên mà sanh. Chẳng theo duyên diệt mà vì chúng sanh nói là chẳng sanh. Tuy chẳng theo duyên để diệt mà vì chúng sanh nói là chẳng sanh. Lẽ ra các pháp nó không có diệt thì nói đâu có nói là sanh, phải không? Nhưng mà bây giờ đây biết các pháp nó không phải theo duyên mà diệt,